Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và An-rê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay đề cập đến việc Đức Giêsu ra khỏi hội đường và đi thăm nhà Thánh Phêrô. Ở đó người chữa lành bà mẹ vợ của thánh nhân. Đó là một việc dù kín đáo nhưng cũng rất lạ lùng. Người chỉ cầm tay bà, lập tức bà hết sốt. Chữa lành là một đặc tính ưu việt dành cho Thiên Chúa, đấng chữa lành con người. Kinh Thánh Cựu Ước nhiều lần nhắc đến danh xưng đấng chữa lành như một đặc tính để chỉ quyền năng giải thoát của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Sách Tin Mừng kể lại rằng, khi mặt trời đã lặn, người ta kéo đến để xin Đức Giêsu chữa bệnh. Tại sao phải chờ đến khi mặt trời lặn mới đến? Bối cảnh của bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước cho chúng ta biết, hôm đó là ngày Sa-bát. Vì đó là ngày nghỉ nên không được làm việc thể xác kể cả chữa bệnh. Chỉ đến khi mặt trời lặn cũng là lúc kết thúc ngày hưu lễ, việc lao động trở lại bình thường, thì người ta mới kéo nhau đến để xin người chữa lành. Và sách Tin Mừng cho biết, chẳng mấy chốc, cả thành xúm lại trước cửa. Đó cũng chính là hiệu ứng từ những phép lạ Đức Giêsu đã làm trước đó. Điều đó càng chứng tỏ niềm khát mong của những người cùng thời đang khốn khổ trước sức nặng của tội lỗi. Chi tiết Đức Giêsu cấm thần ô uế hay quỷ dữ tiết lộ người là ai, gợi lên ý nghĩa khác về đấng Mêsia mà thần học của Thánh Marco vẫn gọi là bí mật về đấng Mêsia. Hơn nữa, theo thần học của Thánh Gioan, giờ của người chưa đến, nên cần phải giữ bí mật. Tuy nhiên, chỉ riêng việc Đức Giêsu chữa bệnh và trừ quỷ đã đủ chứng tỏ cho dân chúng biết người là ai. Vì chẳng có người thường dân nào có thể chữa bệnh chỉ bằng một câu nói hay một cái cầm tay, nếu đó không phải là đấng có quyền trên muôn loài. Dù người có thể xác định công khai điều người ta suy đoán về mình, nhưng người lại muốn ẩn mình. Người chọn phương cách hữu xạ tự nhiên hương, đó là cách dễ dàng khiến người ta phải khẩu phục, và khi đã tự mình khám phá ra điều đó, họ sẽ một lòng tâm phục và sau đó thần phục đấng cứu thế. Xua trừ ma quỷ và thần ô uế là dữ kiện để tỏ lộ quyền năng, phép lạ chữa lành xảy ra để chứng minh tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người đau khổ tội lỗi. Trên tất cả, khi thực hiện những điều đó, Đức Giêsu muốn cho mọi người thấy nước Thiên Chúa đã thể hiện nơi trần gian. Đấng cứu độ mà Kinh Thánh tiên báo và muôn dân mong đợi đã xuất hiện. Vị cứu tinh mà các ngôn sứ loan báo giờ đây đang ở giữa lòng nhân loại. Ở cuối đoạn tin mừng hôm nay, tác giả thâu tóm nhiều hoạt động vốn phải được diễn ra trong một khoảng thời gian dài vào một câu ngắn gọn. Rồi người đi khắp miền Galilea rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Tưởng rằng vào lúc sáng sớm, khi trời còn tối được thảnh thơi cầu nguyện, Đức Giê-xu lại bị các môn đệ và dân chúng quấy rầy. Mọi người đang tìm thầy đấy. Đức Giê-xu chẳng trách mắng dân chúng, chẳng trách cứ các môn đệ, nhưng lại hướng các ông đến con đường dài hơn đang chờ ở phía trước. Chúng ta hãy đi đến nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Nhưng các môn đệ của Đức Giê-xu cũng chưa hiểu rõ được điều ấy. Sau này, các ông vẫn còn tranh luận với nhau về địa vị, về vai trò cao thấp. Nhưng thực ra, người tôi tớ của Thiên Chúa đến trần gian để thi ân, để dâng hiến cuộc đời, để làm cho trần gian được hạnh phúc, thoát ách khổ đau. Người đã làm tất cả để cứu chữa. Các bài đọc hôm nay đều đề cập đến công việc. Bài đọc thứ nhất thuật lại lời than thở của ông Job rằng, cuộc sống con người chất đầy những gánh nặng của công việc. Đang khi đó, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô lại nói về tinh thần loan báo tin mừng trong hăng say và vui vẻ. Cũng là những chuỗi công việc, trong khi một bên chỉ thấy nặng nhọc, còn một bên lại thấy vui vẻ. Đó là sự khác biệt của thái độ làm việc của con người. Nếu người ta nhận ra ý nghĩa việc mình làm, chắc hẳn họ sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và ngược lại, mọi sự sẽ trở nên khó khăn, cực nhọc. Bài tin mừng thuật lại, sau khi khỏi bệnh, bà nhạc mẫu của Thánh Phêrô liền trỗi dậy và phục vụ mọi người. Điều đó cho thấy chính người phụ nữ này, bằng sự nhạy cảm vốn có của người nữ, đã cảm nhận được sứ mệnh của Đức Giê-xu nơi mình, và bà cần hành động để thể hiện sứ mạng ấy. Mỗi người chúng ta cũng đã cảm nhận được sứ mạng cứu độ của Đức Giê-xu trong cuộc đời mình. Vậy cớ gì chúng ta cứ ngồi yên, trong khi chúng ta có thể làm một điều gì đó, một lời nói, một cử chỉ hay lời cầu nguyện để động viên, nâng đỡ, an ủi những người bất hạnh đó đây trong cuộc đời mình. Người Việt Nam chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm âm lịch chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, ai ai cũng tất bật, bận rộn, nhưng đa phần đều vui vẻ, phấn khởi, vì biết rằng ngày Tết đã gần kề. Nói cách khác, khi niềm vui dâng trào, người ta lại dễ dàng quảng đại, yêu thương, tha thứ, và hăng hái làm nhiều việc tốt lành hơn. Việc phục vụ anh chị em đồng loại cũng phải được làm với một tinh thần hăng hái và tự nguyện. Nó mới đem lại nhiều phúc lành, trước là cho chính bản thân, sau là cho người khác. Có khi nào chúng ta ý thức rõ ràng về điều đó, để sẵn sàng yêu mến công việc phục vụ như chính Đức Giê-xu đã dấn thân phục vụ anh chị em mình không? Làm sao chúng ta có thể cảm nhận được điều đó nơi tâm hồn mình, và làm sao thi hành được điều đó theo tinh thần của Đức Giê-xu? Chúng ta hãy trở thành những cánh tay trao ban, những bước chân thăm viếng của Đức Giê-xu. Hãy để cho lời của sự thật thốt lên nơi môi miệng chúng ta. Hãy để cho thần lực của Đức Kitô, Đấng cứu độ, thể hiện toàn thể nơi con người mình. Vì chúng ta là những Kitô hữu, vì chúng ta là những Kitô khác. Đó chính là sứ điệp mà Đức Giê-xu muốn gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta qua bài tin mừng hôm nay. Amen.